Vậy là bà thân trước chúng ta cũng nghe qua là nói về là Úc Trà trưởng giả hỏi bậc Đức Thế Tôn Bồ Tát Đại Gia tu như thế nào, nghĩa là cho thấy rằng là trong đây á, là Úc Trà trưởng giả hỏi thẳng ra, nói về sự tu tập cho những hành giả mà đi trên con đường Bồ Tát nhưng mà vẫn còn là tại gia. Chúng ta nghe cho kỹ ha. Cho nên đây là chỉ nói cho Bồ Tát tại gia chứ không có nói cho Phật tử của năm giới hay là mười giới, thập thiện kiết đạo hay bát quan trai giới, mà nói cho những ai mà phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, muốn hành Bồ Tát đạo nhưng mà với đời sống tại gia. Chúng ta nhớ vậy, hành Bồ Tát đạo bằng đời sống tại gia thì hành như thế nào, tu như thế nào. Thì trước mình nghe đầu tiên thì tất cả mọi cái tâm nguyện và mọi cái hành động, mọi cái việc làm, mọi cái sự tu tập của một vị Bồ Tát tại gia như vậy là cái mong cầu cuối cùng là gì? Là để thành Phật. Mà chúng ta biết trước khi thành Phật á, thì phải độ chúng sanh. Mà muốn độ chúng sanh á, thì chúng ta phải có công đức đầy đủ mới được độ chúng sanh. Nhưng nếu chúng ta mà không có công đức đầy đủ thì chúng ta không cách nào độ chúng sanh được hết. Cho nên đi trên con đường Đại Thừa của Bồ Tát Đạo, nó còn gọi là con đường công đức, con đường tu tập công đức, làm tất cả những công đức. Mà mình nghe trong kinh Địa Tạng nói tất cả thiện lớn, thiện nhỏ, thiện gì cũng làm, không có từ nang bất kỳ một cái điều thiện nào hết, là qua chỗ đó. Làm như vậy là để có đầy đủ công đức. Mà khi mình làm thiện như vậy đó là mình làm cho ai? Mình làm thiện phải có đối tượng của thiện, mà đối tượng của thiện chính là chúng sanh. Như vậy là khi mà mình làm cái thiện như vậy để tạo công đức thì mình cũng đang kết duyên với chúng sanh. Đã kết duyên như vậy đó thì bắt đầu chúng ta mới một lúc nó nhân duyên nó đầy đủ, công đức nó đầy đủ rồi thì tất cả chúng sanh mình đã từng kết duyên á, mình với họ sẽ gặp lại với nhau. Mà khi gặp lại như vậy thì chúng ta sẽ gặp trong một cái nhân duyên gì? Đó là nhân duyên Phật Pháp. Nhân duyên của Phật Pháp. Cũng giống như hôm nay chúng ta mà bao nhiêu người sống trong cái môi trường như thế này là chúng ta cũng đã từng có nhân duyên với nhau mới sống được trong cái môi trường này. Chứ nếu không có nhân duyên về Phật Pháp thì chúng ta không có gặp được. Cho nên trong Đạo Phật còn nói rằng là nguyện làm gia quyến với chư Phật. Và chúng ta đều là gia quyến với nhau. Còn nói là bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, là không bao giờ bị thối lui cái con đường Bồ Tát, và tất cả Bồ Tát với nhau đều là bạn của chúng ta. Và chúng ta là bạn của Bồ Tát, Bồ Tát là bạn chúng ta, thì chúng ta cũng là Bồ Tát. Đó là cái mục tiêu mà của tinh thần Đại Thừa là vậy. Cho nên lấy làm công đức. Mọi đức chúng ta nghe Đức Phật nói Bồ Tát Đại Gia thì phải quy y Phật Pháp Tăng và đem cái công đức tam bảo ấy hồi hướng đến đạo chánh chơn vô thượng. Thì thế nào là Bồ Tát Đại Gia quy Phật? Hôm trước chúng ta đã nghe là tôi muốn được thành thân Phật đủ 32 tướng trang nghiêm để nắm lấy căn lành ấy tập hợp 32 tướng đại trường phu. Vì tập hợp mà siêng tu hành tinh tấn, đây gọi là quy y Phật. Chúng ta biết 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của một vị Phật như vậy á, là tu bằng những công đức mà hôm trước chúng ta có nghe qua, những công đức rất là lớn. Phải làm những công đức mà tương ưng với là vua của tiểu vương, là của những nước nhỏ, rồi vua của những nước lớn, đại chuyển luân thánh vương, rồi vua của những cõi trời. Như vậy đó, mình phải làm vua như vậy là bao nhiêu công đức đó không phải làm vua để hưởng, mà bao nhiêu công đức đó làm vua là để hồi hướng cho một cái tướng hảo, tích lại một cái tướng hảo của một vị Phật. Đó là cái quy Phật. Bây giờ chúng ta nghe quy Pháp. Chúng ta thấy rằng là chúng ta làm bất kỳ một cái thiện nào đó, nó cũng đều tích lũy công đức. Cái công đức nó nằm ở tâm và công đức nó nằm ở thân. Là cái công đức đó nó sẽ hiện ra trên cái quả báo chúng ta. Giống như con người chúng ta đó, hôm nay là một cái quả báo. Một quả báo của do cái nhân vô lượng kiếp về trước chúng ta đã tạo như thế nào đó. Mà nó đến cái kiếp này nó hồi ngộ lại đầy đủ được cái thân ngũ chúng ta hôm nay. Cho nên Đức Phật vẫn là ca ngợi, đó là tán dương công đức của cái con người. Đức Phật nói thân người là có được, và thân người là phước đức rất là lớn, và phước đức lớn hơn nữa là cái thân người mà đầy đủ sáu căn trọn vẹn. Và đầy đủ sáu căn như vậy, cái con người đó mà được tu học Phật Pháp nữa thì là công đức tuyệt vời nhất.
cho chúng ta thấy. Cho nên quý thầy đôi khi cũng nói với nhau, mà chúng tôi cũng có nghĩ qua, xưa chúng tôi sống chung với một vị thầy lớn lên mới bị hư con mắt, là lý do hồi xưa lúc mà khoảng 18-19 tuổi vậy đó, là có bệnh á, bệnh mắt như thế nào đó là nó kém mờ mờ, rồi ngay cái lúc đó là người mẹ mất nữa, thương mẹ quá mà khóc, khóc riết mù luôn. Đó là từ đó về sau là thầy không còn thấy gì nữa trơn á. Mà chúng tôi sống chung với thầy như vậy là cũng mười mấy năm trời ở Việt Nam á, mà tội lắm, có những cái kinh mà thầy chưa kịp học rồi thầy mới nhờ mình, thầy nhờ mình á đọc từng câu cho thầy học, và cuối cùng mà thầy học thuộc của mình không thuộc. Kinh Dược Sư á, đọc Kinh Dược Sư á, kinh Phổ Môn Dược Sư là thầy thuộc hết, kinh Địa Tạng thuộc luôn, mà đọc từng câu một thầy rất là kiên nhẫn. Mình mà bận á thì kêu người khác nhờ đọc dùm cho cái đoạn câu đó, rất là tội. Thì tôi có một cái tư duy suy nghĩ rằng, trời ơi, nếu mà mình mà mù mắt là chắc là tôi cũng một giấc ngộ lắm. Tại mù rồi là mình không còn phân tán gì nữa trơn á, là mình chỉ tập trung, bây giờ mình không có, không ai đọc kinh cho mình học đó, thôi thì mình niệm Phật đi. Ví dụ như này, nếu mình tu tịnh độ thì mình niệm Phật, hay là tu thiền mình dùng cái đó mình hành thiền. Thì nghe qua thì có lý, nhưng mà sau này đi vào trong Phật Pháp rồi tôi thấy nó không có đúng. Tại một khi mà khuyết đi một căn rồi đó, là cái công đức của chúng ta nó bị giảm, nó mới khuyết. Mà đã khuyết như vậy rồi thì nó không đầy đủ cái lực để mà tu tập được tất cả cái pháp của Đức Phật cách tròn vẹn đến chỗ giác ngộ được. Đó lý do tại sao mà một vị mà thọ cụ túc giới, Đức Phật nó phải đầy đủ lục căn, không được thiếu một cái căn nào trong sáu căn đó, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không được thiếu. Hồi đó mình nghĩ không phải Đức Phật cũng lựa chọn đệ tử sao?